Trời ơi, tai tôi nghe đầy những lời oán trách, than van của đám con. Tôi muốn điên lên, phần tội nghiệp và thương hại các con. Phần hận những người miên dã man đã ăn cướp và lừa gạt gia đình tôi để đến nước đường cùng này. Tôi cắn chặt răng để những lời chửi rủa bọn ác nhân khỏi bật ra. Tôi bực luôn các con, ăn rồi cằn nhằn mãi. Gia đình người Tàu, Nam Vang ở trong nhóm tôi thì lúc nào cũng có đồ hộp và trái cây. Họ giấu tiền rất tài tình nên đến trại vẫn ăn uống đầy đủ. Họ không cần giấu giếm thức ăn hay mời mọc ai cả. Họ ăn uống thoải mái, mặc kệ đám con tôi đứng nhìn thèm thuồng. Gia đình Bắc Năm và gia đình chị X thì vì còn tiền giấu ở các xe bò nên cũng ăn uống thoải mái. Có điều họ tế nhị hơn. Mỗi lần ăn gà kho thì bưng ra tuốt sau lều nhà thương để ăn, chứ không dám ăn trong lều, sợ phải mời gia đình tôi, mà nếu ăn không mời thì cảm thấy áy náy. Gia đình bà người Tàu gồm ba mẹ con thì ăn uống khá hơn, họ vẫn bày thức ăn ở trong lều nên làm đám con tôi thường chảy nước miếng. Cô O thì đến ăn với cậu em, mỗi tối cô được anh em ở ban đại diện nấu chè đậu xanh bưng đến cho cô ăn. Cô bèn bưng ly chạy đi thật xa để ăn vì sợ phải chia sẻ cho gia đình tôi. Ở trại tị nạn thiếu thốn đó mà có chè ăn là một xa xỉ phẩm vì nước rất hiếm và đường rất mắc. Nhưng ban đại diện thì cái gì cũng có. Nhờ sự ăn chặn khẩu phần của người dân tị nạn như từ nước, gạo, thực phẩm đến thuốc men, quần áo và mùng mền, cháu Ninh ngày càng yếu dần. Anh Vĩnh và tôi sợ con chết vì lạ nên lo cuống cuồng. Đưa cháu đi xin sữa thì họ cho thuốc bổ. Cuối cùng, anh Vĩnh đành mở miệng mượn Bắc Nam 20 bát, giá trị 1 đô la, để mua một hộp sữa đặc cho con uống. Con tôi ngồi dậy không còn nổi. Mắt cháu nhắm nghiền, chúng tôi đành cậy miệng để đổ sữa vào. Ba cháu kia cũng đòi chấm mút một chút. Tình của Bắc Nam cũng rất lớn. Bởi ở chỗ, vào lúc mà ai cũng phải thủ thân, lại dám cho mượn món tiền trị giá 1 đô la thì cũng là quá tốt rồi. Về sau, chúng tôi hoàn trả bác ngay khi nhận được tiền của mẹ tôi gửi. Ngày nào tôi cũng đi loanh quanh để kiếm ai có viết mực mà mượn. Có một số người có viết nhưng họ giấu kỹ, vì sợ nhiều người mượn viết sẽ mau hết mực. Cuối cùng, tôi khám phá ra cô bé Dung ở nhóm nhà bếp có cây viết bích. Tôi đánh bạo mượn cô để viết. Cô ta chỉ cho tôi thấy là có một hàng người đã đứng đợi để đến phiên mượn cây viết của cô. Cô ta giao hẹn là ai mượn thì phải đứng ngay tại chỗ để viết, không được đem về lều mình vì sợ thất lạc cây viết. Thế là ai nấy đều đứng đợi. Tôi cũng rất kiên nhẫn để đợi đến phiên mình. Trước đó, anh Vĩnh đã khôn khéo xin ban đại diện giấy viết thư để thủ. Vì thế, khi đến phiên tôi đứng mượn cây viết, tôi viết liền 3 cái thư, rất ngắn, gọn. Một thư cho mẹ tôi để nhờ bà bảo lãnh, gửi tiền qua và đánh điện về Việt Nam để báo cho em gái tôi rằng tôi đã bị bỏ rơi, để em tôi không giao vàng cho những người dẫn đường. Thư 2, cho ông giám đốc cũ của tôi ở Pennsylvania, để nhờ ông bảo lãnh cho qua Mỹ. Thư 3, cho một ông giám đốc khác ở Bangkok, để xin tiền và nhờ bảo lãnh để vào Thái sớm hơn. Viết xong 3 lá thư, tôi mừng quá vì đã giải tỏa được mối lo. Sau đó, tôi giao 3 lá thư cho ban đại diện, để khi phái đoàn Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đến là nhờ họ dán tem gửi đi hộ. Nhân viên Hồng Thập Tự Quốc tế đều là những ân nhân tốt bụng của dân tị nạn Việt Nam. Dù có viết bao nhiêu lần, vẫn không đủ lời cảm tạ những ơn nghĩa của họ đối với chúng tôi. Nếu không có sự hiện diện và sự giúp đỡ của họ, chắc dân tị nạn chúng tôi đã chết tức tưởi dưới bàn tay thô bạo của lính para rồi.
Mỗi ngày, nhân viên Hội Hồng Thập Tự đều đến trại tị nạn để tiếp tế lương thực và chuyển thư của người tị nạn cho thân nhân ở ngoại quốc. Hôm nào họ đến là những người tị nạn vui mừng, vây quanh nghe ngóng. Nhưng hễ ngày nào không thấy bóng dáng người Âu Mỹ đến, thì bà con tị nạn lo sợ, chuẩn bị đồ đạc và chai nước để đi chạy giặc. Vì chỉ khi nào có giao tranh ở vùng biên giới, thì Hội Hồng Thập Tự mới không đến được trại tị nạn. Tình hình an ninh tại các trại này rất bất ổn. pháo kích liên miên bất kể ngày đêm. Các vụ chạm súng giữa Việt Cộng và Pol Pot, giữa Pol Pot và Para, giữa Việt Cộng và Thái Lan xảy ra như cơm bữa. Vì thế người tị nạn luôn sống trong lo âu và sợ hãi. Họ luôn ở trong tư thế chuẩn bị. Mỗi người có một vài chai nước cột chung, một nhúm gạo, một nhúm muối, để hễ có gì thì xách chạy bộ. Người có con cái nhỏ thì lấy áo buộc lại để mà cõng con. Vì thế gia đình tôi luôn luôn lẩn quẩn bên nhau, chỉ sợ lạc khi có chuyện đánh nhau xảy ra. Đã vậy, người tị nạn cứ ào ạt đến từng ngày. Lại thêm có tin đồn rằng chính phủ Thái đã đóng cửa biên giới vì không muốn người tị nạn Việt Nam đến nữa. Tin này đã có từ ngày 25 tháng 3 năm 1980, và những người tới sau này đều bị liệt vào thành phần di cư bất hợp pháp. Tin đồn rằng chính phủ Thái và lực lượng Para sẽ trả tất cả người tị nạn Việt Nam về lại quê cũ của họ, vì không ai muốn nhận người tị nạn nữa. Đời sống vật chất đã khốn khổ, lại còn lo âu về tinh thần. Mỗi lần nghe tiếng đạn bắn, là dân tị nạn chúng tôi rúng động, chạy vội về lều thu dọn và chuẩn bị chạy. Tối hôm 11 tháng 4 hay tối 12 tháng 4 năm 1980, có nhiều tiếng nổ quanh vùng nhà thương Non Chan. Sáng hôm sau, người ta đồn rằng một người lính Thái vì đi lạc vào khu lính Para nên đã bị lính Para bắn chết. Vì thế chính quyền Bangkok quyết định ngưng tiếp tế thuốc men, thực phẩm và nước uống cho vùng biên giới. Mới đầu không ai tin vì họ nghĩ chỉ là tin đồn. Đến 10 giờ là giờ mà hàng ngày xe nước đến tiếp tế nước vào bồn cho người tị nạn. Thế mà hôm ấy xe lại không đến. Mọi người xôn xao chờ đợi. Cả mấy dãy dài đầy người đứng xếp hàng để chờ nhận nước, cùng với hàng loạt xô nồi, hứng nước. Càng chờ đợi, xe càng bập dạng, và nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế cũng không thấy đến. Một số thanh niên nhanh nhậu đứng trên nóc nhà thương quan sát, thì thấy nhiều xe jeep của Thái có vũ trang, đứng bọc hết các ngã đường dắp về biên giới. Còn những xe chở đầy nước cũng bị chặn lại, không cho tiến tới. Cả xe lương thực cũng không thấy đến tiếp tế. Vì thế, tình hình trong trại tị nạn trở nên cực kỳ căng thẳng. Mọi người cuống cuồng, bàn tán lo âu, và thủ kỹ các chai nước của mình. Ban đại diện họp nhau để tìm giải pháp giải quyết sự nghiêm trọng này. Nếu muốn để dành gạo thì phải nấu cháo, nhưng nếu nấu cháo thì phải tốn rất nhiều nước. Mà nước ở đâu để nấu? Nếu rang gạo ăn cầm hơi thì tiện được nước, nhưng lại khát nước sau khi ăn. Thế là chẳng có sáng kiến nào. Mạnh ai nấy lo. Mọi người không dám hoạt động vì sợ đổ mồ hôi và khát nước hơn, mà nằm chờ đợi dưới các lều nóng bỏng còn khổ sở hơn gấp ngàn lần. Thật giống như một cá ở trong lò nướng. Người tị nạn miên ở Non Chan cũng chung số phận, nhưng họ vì đã sống lâu ở vùng biên giới nên đã quen. Họ đào giếng để lấy nước đục ngầu lên dùng đỡ. Người miên cũng rất nóng lòng và lo âu. Họ đi qua lại trong khu nhà thương Non Chan để nghe ngóng tin tức như người tị nạn Việt Nam. Một ngày một đêm lo âu rồi cũng qua đi. Mọi người như rũ liệt vì thiếu nước và gạo ăn. Ai cũng phờ phạc. Riêng tôi còn lo hơn vì có đứa con nửa sống nửa chết, nằm im bất động, phần khác vì trời quá nóng nên đã hết nước uống, mồ hôi đổ ra như tắm, tôi thèm được tắm vô cùng. Đêm thì cứ trằn trọc suy nghĩ, tại sao mình vô phước như vậy? Có nhà cửa, có việc làm, lại đâm đầu ra đi để mà chịu cảnh ăn mày như thế này. Hôm sau, may mắn thay, lệnh cúp nước và cúp lương thực được giải tỏa, mọi người mừng rỡ cười nói, và chen chúc nhau để xếp hàng chờ lấy nước. Xe của Hội Hồng Thập Tự cho người tị nạn Việt Nam 2 bồn nước, mỗi bồn chứa khoảng 1.000 lít nước. Bồn hình vuông cỡ 1 thước, được đóng ở trên cao, phải trèo lên mới mở nắp của bình được. Thế là đội cấp phát nước được thành lập ngay. Ai cũng muốn tham dự đội cấp nước để có thể mánh mung chấm mút. tiêu chuẩn một đầu người là 2 lít nước cho cả ngày, kể cả nước uống, tắm, giặt và nấu ăn. Nhưng khổ một nỗi là khi vòi xịt vào xô nước là bắn ra ngoài. Có khi một xô đầy bị nước bắn tung ra, chỉ còn lại có 2/3 xô. Vì thế khi chia ra, chỉ còn cỡ 1,5 lít cho một đầu người. Có người đứng đợi lãnh nước cho nhóm đã tự múc 1 ly nước thưởng công cho mình. Họ có đủ lý lẽ để làm việc ấy, nên bà con trong nhóm đành chịu vậy. Gia đình tôi còn khổ một nỗi là có cái thùng nước chảy ri rỉ của chị Tư Sisophone cho. Dù biết là nó bị chảy, nhưng vẫn phải đổ nước vào đó, vì nếu không thì chẳng còn đồ gì để đựng cả. Vài 3 cái chai thì đã chứa nước sẵn rồi, vì thế đã nghèo còn nghèo hơn. Nước đã không đủ mà còn bị rỉ ra ngoài. Tuy nhiên, chỗ nước rỉ ra cũng có thể làm cho chúng tôi dí mặt vào để đỡ nóng. Chỗ nước chảy xuống đất cũng đủ làm cho chúng tôi gối đầu vào, cho hạ cơn nóng nực. Chúng tôi không có kem đánh răng và bàn chải, lại không có nước để đánh răng. Trong suốt 7 tháng ở trại tị nạn, còn việc tắm là một việc làm xa xỉ. Chỉ có những kẻ còn sót tiền để mua nước thì mới dám tắm. Những người phát nước lại được dịp làm giàu bằng cách bán nước lén cho những ai cần dùng thêm. Phụ nữ muốn tắm cũng không có buồng tắm, vì thế họ tắm lộ thiên. Họ mặc cái xà rông rồi đổ nước từ trên đầu xuống dưới một loạt. Ai giàu lắm thì có thể dùng 1 gallon nước mà tắm. Cái xà rông cũng được tẩm nước. Sau khi tắm, bà con còn tiếc rẻ không dám thay đồ khô, mà còn tiếp tục mặc cái áo ướt để đỡ bị cơn nóng hành hạ. Phụ nữ cứ tắm trước mặt cả 100 người. Điều này làm cho ban đại diện khổ tâm, vì họ sợ sẽ gây sự kích thích cho lính para đi lẩn quẩn quanh trại. Họ lên tiếng cảnh cáo phụ nữ Việt Nam là hãy tìm chỗ kín đáo hơn để mà tắm rửa. Nhưng nói cho cùng, chẳng có chỗ nào kín đáo cả, vì trong khuôn viên cái trại nhỏ này, nơi nào cũng có đầy người. Tiêu chuẩn giàu nghèo được quy định qua cách dùng nước của người tị nạn. Ai có tiền thì mua thêm xô nồi để thủ nước. Ai nghèo thì uống ngày này lo cho ngày mai. Nạn hối lộ và tham nhũng bành trướng mạnh. Người ta mua thuốc lá để đổi nước. Hễ cứ 3 điếu thuốc lá Summit thì đổi được nửa xô nước. Người có thuốc lá có thể mua được đồ ăn, được ăn cắp từ kho. Thuốc lá từ đó trở thành một đơn vị tiền tệ ở trong nhóm người tị nạn, vì lẽ cả 100 người đàn ông đều thèm thuốc lá. Sau đó vì thấy người tị nạn quá cực khổ, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế còn phát thêm dầu ăn và mền. Tệ nạn thối nát và tham nhũng lại lớn hơn. Ban đại diện chia nhau đem gạo, mền, dầu ăn đi đổi lấy thức ăn cho bản thân, hoặc đổi lấy vàng để cất. Họ nhờ một người tị nạn gốc Tàu Nam Vang làm trung gian để đem gạo của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đã tặng cho dân tị nạn, loại 1 tạ, đem đổi lấy vàng để cất làm của riêng. Sau đó vì ăn chia không đều, nên anh Tàu này gây gổ và nói ầm ĩ lên cho mọi người cùng biết. Hắn cũng chính là một người chuyên bán vàng bạc, tích trữ đường, bột ngọt, dầu ăn và thuốc lá để bán giá chợ đen. Chuyện buôn đi bán lại xấu xa đó đã đến tai của nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Bởi vì người tị nạn công phẫn quá, đã phản đối. Trong một cuộc họp có đại diện của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, ban đại diện tuyên bố là trong nội bộ họ có một số người làm ăn bê bối, rằng họ sẽ xét xử và điều tra, nhưng sau đó họ lờ luôn. Còn về thuốc men, thì sau đó Hội Hồng Thập Tự có cấp sữa bột, mỗi hộp nặng khoảng 2,5 kg để cho các sản phụ và trẻ nhỏ kém dinh dưỡng cũng như người già. Tôi là một phụ nữ có thai mà không được cấp sữa. Con trai tôi mệt gần chết cũng không xin được gì cả. Sau này một bác sĩ Việt Nam người tị nạn trong lúc vui miệng đã kể rằng số sữa mà Hội Hồng Thập Tự cho để cấp cho trẻ tị nạn thì ban y tế người tị nạn đã dùng để bán cho những người Hoa Nam Vang lấy 15 đô hay 25 đô cho một hộp, rồi tất cả mọi người chia nhau bỏ túi riêng. Một hộp thuốc sốt rét được bán ra với giá 5 đô la. thuốc trụ sinh thì họ gửi về cho thân nhân ở Việt Nam hoặc bán giá chợ đen. Thế là từ trên xuống dưới, từ ban đại diện đến ban y tế, từ nhóm cấp phát nước cho đến các người Việt Nam giữ kho của hội, từ nhóm nhà bếp đến nhóm cấp phát lương thực, ai cũng ăn cắp ăn trận, ai cũng tìm cách chấm mút. Chỉ có những người dân tị nạn như chúng tôi là không được hưởng quyền lợi. Tiêu chuẩn cá hộp rất ít, vì người của ban đại diện đã bán ra ngoài nhiều, nên mỗi tuần chỉ có một hộp cá nhỏ dành cho 6 người tị nạn. Cá ngon cũng bị những người này ăn chặn bán đi hết, chỉ còn những loại cá dở và tanh tưởi. Muối hột cũng rất hiếm hoi, có khi cả tuần không được cấp phát muối để nấu ăn. Tôi biết là ban đại diện có đủ tất cả những gì, bởi vì họ ăn chậm. Có thiếu muối mới thấy rằng cơ thể mình cần muối vô cùng. Tôi thầm ao ước, có lẽ phải viết thư cho mẹ tôi ở Mỹ để xin muối cho gia đình ăn.